con xin nương tựa Phật, mặc phước chi viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác phát tâm lành. Con xin nương tựa Pháp, muôn tuệ giác từ bi, cứu tất cả chúng sanh hiểu đạo to muôn ta. Con xin nương tựa tâm, đón thế sống an vui, cứu tất cả chúng sanh hòa hương thương mến nhau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư trụ trì cùng toàn thể ni chúng nơi ni viện Long Qua, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, chúng ta kỳ Phật thất này là kỳ Phật thất thứ hai ở trong năm. Và vừa rồi hồi buổi sáng thầy mới lên chia sẻ ở Hoằng Pháp, và đạo tràng Hoằng Pháp rất là đông, tới hơn 8.000 người vào sáng hôm nay. Nên, nhưng mà đông hay ít không có vấn đề trong Phật Pháp, không quan trọng điều đó. Giữa cái quan hệ giữa lượng và chất, nghĩa là có số lượng và chất lượng. Đạo Phật của chúng ta thì hướng đến cái chất lượng, còn số lượng không phải là quan trọng lắm. Nên đạo tràng của chúng ta có thể ít, nhưng mà nếu chúng ta tu tốt còn vẫn hơn các cái đạo tràng mà nhiều tu không tốt, tu theo phong trào. Nhưng đối với đạo tràng Hoằng Pháp thì kỹ cương lắm, tu rất là tốt, nghĩa là làm một con chim đầu đàn trong các cái đạo tràng. Và thưa quý vị Phật tử, thì những năm gần đây á, thì chúng ta thấy rằng là tình hình trên thế giới của chúng ta về môi trường á, ô nhiễm rất là nặng nề. Và người ta chứng minh cứ 50 năm trở về sau thì sẽ có tăng nhiệt độ lên 5 độ. Và như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng ngày hôm nay nè, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh lên tới 39 độ vào 12 giờ đến 2 giờ chiều. Hồi xưa thì không có như vậy đâu. Cách đây chừng 50 năm, 100 năm trước á, đó là do một cái hiệu ứng nhà kính. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta đi ra ngoài đường mà chúng ta mặc cái áo đi mưa vào trưa nắng này, thì chúng ta sẽ hiểu được cái hiệu ứng nhà kính như thế nào. Nghĩa là mà chúng ta mặc áo đi mưa ra ngoài đường giờ này thì cơ thể của chúng ta nhiệt độ tăng lên đột biến. Và cái người đó đi khoảng chừng 1-2 giờ đồng hồ, cái tự nhiên đứng giữa đường vừa cười vừa hát. Đó là hậu quả của mặc áo đi mưa. Có nghĩa là hậu quả của hiệu ứng nhà kính làm cho cái con người nằm ở trong đó họ bị thay đổi về mặt tâm lý, thay đổi về mặt phát triển của sinh lý, nghĩa là phát triển bất đồng, sẽ đi đến một cái gốc cuộc là không tốt. Do đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái đề tài gọi là sự ô nhiễm. Quý vị biết rằng chúng ta sống là không có độc lập với cái môi trường xung quanh. Cái thuật ngữ ô nhiễm là quý vị đã biết rất là nhiều. Nào là ô nhiễm môi trường không khí, nào là ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước. Nên tất cả các cái thành phố lớn, quý vị, là khói bụi của xe thải ra đó, bây giờ người ta bị bệnh viêm mũi rất là nhiều mà rất là nặng. Tại vì trong cái khói bụi đó nó có chứa là chất khí CO2 nó thải ra, rồi mình hít phải vào đó làm cho các cái niêm mạc mình bị phù nề mặt mũi. Nhất là những người tu sĩ thì ô nhiễm lại càng tăng lên khi mà chúng ta đi vào, chúng ta ở chùa vào ngày Tết, ngày lễ mình có cái phong tục là cấm nhang. Ở chùa thầy cấm nhang một lần là cấm nguyên một nắm. Ví dụ như mình mua ở ngoài cổng chùa, ngặt cái nỗi là chùa mình phát hành nhang, nên mua vào trong chùa thì cấm ở đâu giờ, cấm ở trong. Nhưng mà ví dụ như mua một thẻ 5.000, cấm không hết thì uổng, mà cấm cho hết cho linh, cấm càng nhiều càng linh. Nên nhầm khi cái cấm vòng vòng hết các cái bàn rồi, còn lại khoảng chừng 40 cây á, cái cấm lên một chỗ một như vậy thì khói lên rất là nhiều. Và thầy cũng là một trong những người trong một cái ban gọi là hết sức quan trọng, là ban là gọi là giám sát môi trường của chùa, có nghĩa là nhổ chân nhang với quét dọn rồi đó. Là nếu mà không có cái ban này là nhiều người bị bệnh viêm mũi lắm, mà thầy cũng một trong những thành viên đó. Thì thầy thấy những cái nỗi khổ khi mà người tu sĩ mình, nhiều người lại bị bệnh viêm xoang lắm, đó là ô nhiễm môi trường về khói bụi. Quý vị là muốn thử, mình đi ra đường, mình đi sau những cái xe mà nó pha nhớt ở ngoài sau á, nó xịt ra những làn khói đen kịch và cả cái thành phố bụi lên luôn. Ví dụ như những cái thành phố ở nước ngoài, thành phố lớn như Hồng Kông rồi chẳng hạn, hoặc là Indonesia, thì khói bụi lên như là sương mù. Quý vị, nhiều quá, khói trong một cái không gian nhỏ mà thải ra nhiều quá. Cái đó là sự ô nhiễm về môi trường, về khói bụi. Cái thứ hai nữa là sự ô nhiễm môi trường về tiếng ồn. Ví dụ như mình đi qua các nước Tây Âu, đi qua bên Úc, mà mình bấm cái còi xe một cái là bị police nó phạt liền đó. Có nghĩa là bấm vô duyên, đâu cần gì phải bấm để cho người ta giật mình. Mình nghe cái âm thanh của mình là khoảng 40 decibel là vừa đủ nghe, thì bấm cái còi xe lên tới cả 100 decibel làm cho ô nhiễm cái màng nhĩ mình à. Ví dụ như quý vị là ở cạnh một cái nhà máy thì quý vị không thể nào an tâm được, luôn luôn lúc nào cũng bất an, tại vì cái tiếng máy nổ nó sập sình lên á, thì cái ô nhiễm này làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mình, gọi đó là ô nhiễm về âm thanh. Còn cái thứ ba nữa là mình ô nhiễm về nguồn nước. Ví dụ như mình xài ở đây là xài cái nước hoặc là fountain á, là mình lấy lên từ ở trong lòng đất, một nguồn nước thứ nhất. Nguồn nước thứ hai là lấy dùng nguồn nước từ sông, ví dụ như sông Đồng Nai chảy xuống, rồi mình mới lấy nước đó mình qua một cái bể lọc rồi mình cung cấp cho thành phố. Nhưng mà quý vị phụ tử, nước sông bây giờ á không phải như nước sông ngày xưa. Ví dụ như cái con sông Mekong của mình, nó chảy qua các cái nước trong khu vực Đông Nam Á, chảy dài tới Việt Nam, ra Việt Nam đổ ra chính cái cửa. Mà qua đó thì các cái nhà máy á, nhất là nhà máy thuốc nhuộm đó, đổ xuống. Vừa rồi ở ngoài Bà Rịa có nhà máy Vedan á, đổ ra tất cả cá dưới sông đều lật ngửa bụng lên hết, không thể sống nổi trong cái môi trường mà nó đổ các cái chất hóa học đi ra đó. Quý vị thấy ở trên đồng ruộng, ở quê hương của thầy cũng vậy. Ngày xưa là người ta cài cấy là mình đi xuống bị mấy con đĩa nó đeo á. Quý vị, đeo rồi mình bắt ra, nhưng mà bây giờ không còn một con đĩa nào cả. Tại vì cái môi trường á, nước nó bị ô nhiễm trầm trọng. Rồi các cái dãy san hô ở cặp bờ biển của chúng ta đó, nó bị tiêu hết. Quý vị, là chất thải công nghiệp á, người ta thải xuống. Và nước trong ao tù sông này ra này, ví dụ như Kinh Nhiêu Lộc thành phố, phải không, nó chảy ra đưa thẳng ra biển, thì cái khu vực mà chảy nước thải ra đó, san hô chết hết quý vị. Mà quý vị biết là cây xanh nó cực kỳ quan trọng. Ví dụ như các cái khu rừng á, bây giờ là nó bị tàn phá. Và cái vùng miền Trung của mình á, là các cái dạng phi lao để nó chắn biển á, bây giờ là nó không còn chắn gió cát nữa, là sa mạc lấn ga dần. Thì cây cối của mình càng ngày càng thu hẹp. Nhưng mà cây cối á, thì quý vị biết là chúng ta thở bằng cái gì? Chúng ta thở bằng oxy, phải không? Chúng ta là hít oxy vào, thải khí carbonic ra. Thì quá trình cây quang hợp á, thì là cây hút carbonic và nhả ra oxy. Nên ban ngày chúng ta nằm dưới gốc cây á, thì rất là thoải mái, rất là khỏe. Tại vì lượng cung cấp oxy mình giống như là cái bình tiếp hơi á, ở bệnh viện đưa đến lỗ mũi mình, thì mình thở rất là tốt. Nhưng mà ban đêm đừng có dại dột nằm dưới gốc cây. Ban đêm cây hô hấp, có nghĩa là nó hút oxy, nhả ra carbonic. Nên ban đêm mình ngủ dưới gốc cây cảm giác thấy bức rứt. Ở nước ngoài á, có những vụ án á, là người ta giết người mà thám tử Sherlock Holmes tìm không ra luôn á. Trong một cái phòng kính anh này ngủ nè, thì cái người đầy tớ á, muốn giết ông chủ để cướp đoạt tài sản, nên mấy cái cửa đóng kín bít hết, nó đem cây vô để đầy ở trong hết. Và ông chủ ngủ liệm vào trong giấc ngủ, thiếu oxy á. Ban đêm mà cây hô hấp hút oxy, nhả khí carbonic ra, làm khí carbonic ra, ông chủ hít vào đó không đủ lượng oxy, thì tế bào thần kinh của chúng ta không nuôi đủ oxy thì nó sẽ chết tế bào thần kinh. Nên những người nào mà đi bị chán gián á, quý vị, không rối loạn tuyến tiền đình thì họ bị thiếu máu não. Thiếu máu não có nghĩa là máu á, trong thành phần của máu mình có 3 phần: bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu. Thì cái hồng cầu chính là nơi để tải chất dinh dưỡng và oxy để nuôi các cái tế bào ở trên não. Mà bây giờ mình bơm lên không đủ cái lượng máu, có nghĩa là không đủ cái lượng oxy để cung cấp cho các cái tế bào, để làm đỏ hóa cái máu đó, nó trở thành cái máu đen, mà máu đen nó nhức lắm. Nên mình đi mình bị chán gián vậy. Như vậy thì các cánh rừng của Việt Nam của chúng ta và cánh rừng trên toàn thế giới á, mình thấy khai thác một cách rất là bừa bãi. Người ta gọi là lâm gì quý vị biết không? Ai biết được thưởng cuốn sách á, gọi là lâm gì? Lâm tặc hả? Nhiều người nói quá không thưởng ai cả. Như vậy á, thì quý vị Phật tử biết á, là cây cối á, để là nó giữ lại cái nước ở trên bề mặt, giữ lại nước trên cái bề mặt. Và cây cối á, là nó nhả ra oxy. Nhưng mà cây cối còn một cái rất là quan trọng nữa: cây cối có khả năng hút bụi. Nên trong cái khoa môi trường học á, đó là ở thành phố á, cây cối phải chiếm một cái diện tích một người ít nhất á, là cũng phải 50 mét vuông. Cỏ một đầu người á, nó có 50 mét vuông. Như vậy á, thì là cái thành phố đó mới bền vững. Ví dụ như mình chia số đầu người ra sống trong thành phố, và cái, những cái công viên cây xanh á, cộng lại là 50 mét vuông trên cái bề mặt cây xanh vậy, thì nó hút hết cái lượng bụi vào trong. Nên quý vị nhìn cái lá cây lên, nó có những cái lông nhỏ nhỏ là nó hút bụi đó. Thì cái lỗ mũi mình vậy, có cái lông nhỏ nhỏ để nó cản bụi lại, không cho vào trong phổi, phải không? Tất cả các bộ phận trên con người của mình, bộ phận nào cũng có nhiệm vụ của nó hết á. Cái chân mày để làm gì? Để che bụi rứt xuống mắt. Cái lông mi là cản cái bụi lần thứ hai. Quý vị, nên tất cả cái gì ở trên con người của mình, thì thiên nhiên đã tạo ra con người mình, thì nó phải có cái ý nghĩa ở trong cái cuộc đời. Nó xây dần. Cái nào mà nó không có ý nghĩa thì cái đó bị diệt đi. Còn cái nào nó còn tới bây giờ là cái đó có nhiệm vụ đối với cơ thể của mình. Tại vì chúng ta không có biết rõ hết điều đó. Như vậy á, thì mình thấy nguyên nhân nào mà để xảy ra ô nhiễm môi trường như vậy? Thì trên thế giới á, người ta, các nhà khoa học, các nhà môi trường học, đến bây giờ người ta mới là có một cái cuộc là hội nghị trên thế giới. Người ta thấy càng ô nhiễm này thì lại càng nguy hiểm cho thế giới, nên người ta mới đi lên không gian á, bằng phi thuyền, ta đo lên tới ở trên trển. Trên cặp xung quanh của cái trái đất mình á, có một cái tầng gọi là tầng ozone, nghĩa là O3 á. Tầng O3 này nó chịu cái trách nhiệm là cản cái bước sóng của tia hồng ngoại và tử ngoại từ mặt trời tác động vào trong trái đất. Như vậy á, thì khi mà chúng ta bắt máy lạnh, chúng ta là đốt khói bụi lên các cái nhà máy á, thì nó xảy ra cái khí là CO2, CO và CFC. Thì các cái khí này nó cộng với cái O3, nó làm tiêu hoại khí O3 đi. Thì cái khí O3 đó nó mỏng dần, cái tầng lớp nó mỏng dần. Rồi có chỗ nó bị lủng một cái lỗ rất lớn, ta gọi là bị thủng tầng ozone. Khi tầng ozone đó bị thủng thì mặt trời á, chiếu thẳng trực tiếp vào trong cái trái đất của chúng ta. Quý vị, khi mặt trời chiếu trực tiếp vậy, không có cái gì cản lại, thì các tia hồng ngoại tử ngoại nó tiếp xúc trực tiếp đến ta, là nguyên nhân gây cái ung thư nhiều nhất. Ung thư da và ung thư các cái bệnh khác. Trong cái tia, cái mặt trời chiếu xuống nó có nhiều tia lắm, tia gamma, beta, rồi tia hồng ngoại, tia tử ngoại, còn các lòng điện, sóng điện từ nữa, các sóng điện từ nữa. Như vậy thì mình còn một cái ô nhiễm thứ ba nữa là ô nhiễm sóng điện từ. Ví dụ như sóng điện thoại mình à, mình để trong cái túi, mình để trong túi áo gần tim á, lâu ngày thì cái trái tim mình bị lỗi nhịp, bị lỗi cái nhịp tim của mình đi, nó không còn đập đều nữa. Và cái người con trai hoặc người con gái á, để điện thoại trong mình lâu ngày đó thì sẽ sinh ra cái chứng vô sanh, có nghĩa là không sinh sản được. Như vậy á, thì nó tác động á, lâu ngày nha, hàng ngày nó tác động một ít. Sóng điện từ, quý vị á, biết sóng điện từ là cái gì? Là cái ví dụ như á, là cái dây điện của mình đi ngang thì xung quanh nó tạo ra một cái từ trường, nó ảnh hưởng trong vòng cái bán kính nào đó. Và sóng điện từ mình có là sóng điện thoại nè, sóng vô tuyến nè, rồi sóng tivi, sóng radio, mình vô số những cái loại sóng mà nó tác động trực tiếp vào dòng điện sinh học trên cơ thể của mình. Mà tại vì nó yếu quá, nó tác động dần dần, mưa dầm thấm đất mà càng ngày. Nên á, là mình bị ô nhiễm về sóng điện từ, ô nhiễm về nguồn nước, mình ô nhiễm về khói bụi, ô nhiễm về âm thanh. Nên bây giờ rất là nhiều bệnh tật. Nếu quý vị Phật tử không tin điều đó thì quý vị đến bệnh viện Chợ Rẫy, đến bệnh viện Trưng Vương, đến bệnh viện Hùng Vương, đến bệnh viện Ung Bướu sẽ thấy trả lời cho quý vị. Trước đây chỉ 20-30 năm về trước thôi, làm gì có số lượng người bệnh như vậy. Tại sao bây giờ xã hội văn minh như vậy mà người lại bệnh như vậy? Thì còn một cái nguồn ô nhiễm nữa là ô nhiễm thực phẩm. Có nghĩa là ta dùng những cái chất hóa học, gen di truyền, biến dị gen. Bây giờ ví dụ như á, cái trái bình thường bên lớn đây thôi, cái đầu khi mà bán á, cái mình bơm vô bữa trước qua bữa sau à, cái trái dưa hấu á, quý vị tự trồng ở dưới quê á, khi mà muốn bán ra cái người ta tưới lên một cái chất à, gọi là chất kích thích à, tăng trưởng á, qua bữa sau một đêm thôi từ ba lớn này nó ra gấp 4 lần một đêm một, đem đi bán. Quý vị, chuối cũng vậy, nó chích vô à, cái buồng nở ra to vậy. Thì giá mình ăn cũng vậy nè, giá nó xài bằng thuốc á, cộng giá mà lớn nè, nó đi ra. Có một loại thuốc của Trung Quốc có những cái tiếp như thế này nè à, thuốc của Trung Quốc à, nó làm phùng cái giá đó ra. Nên quý vị, tất cả đều bằng thuốc hóa học. Mà cơ thể của chúng ta có hai cái cơ quan để lọc cái chất hóa học đó quý vị à, lọc chất hóa học đó là gan và thận của chúng ta đó. Như vậy thì chúng ta là lọc qua gan và lọc qua thận. Nếu chẳng may một cái cơ quan nào bị bệnh thì nó làm tăng chức năng của cơ quan đó lên. Ví dụ như cơ quan gan mình bị bệnh thì nó tăng chức năng gan lên. Tại nó lọc không tốt nữa, bắt đầu nó tăng cái chức năng lên để nó lọc cho bằng được. Nó lọc không hết thì nó thải qua bên thận. Thận tự nhiên á, là cái ông thận này ông gánh ngày có 50 kg à, bây giờ cho ông qua gánh ngày 100 kg thì ông đi sao? Đi được 1-2 ngày thôi, qua mấy ngày sau đó rơ đùm, rơ sên, rơ líp, phải không? Làm nó liệt luôn. Như vậy người ta hội chứng suy thận. Bây giờ gọi là suy thận từ từ trở thành suy thận mãn, không có khả năng lọc chất độc nữa. Thì trong máu mình tồn tại chất độc đó thì chúng ta sẽ đi đến phù nề mình mẩy, rồi chúng ta sẽ chết. Nên có bệnh viện nó làm lọc nhân tạo quý vị, hoặc là thay thận. Như vậy thì tất cả các sự ô nhiễm đó tác động vào trong con người của chúng ta, làm cho chúng người chúng ta bị bệnh tật. Và trong kinh Phật nói sanh lão bệnh thì tới chữ gì, ai biết? Bệnh tới tử ha. Rồi đạo tràng này hay quá, bệnh thì phải chết thôi, chứ đâu còn đường nào nữa sống. Mà các cái điều ô nhiễm môi trường này nó đã tác động vào trong cuộc đời, nó làm giết ai với diệt tử biết không? Giết người và vật nuôi. Như vậy thì ô nhiễm môi trường nó đi ra là giết người. Mà trong giới cấm của nhà Phật của chúng ta, giới đầu tiên là cấm giết người. Cấm giết người thì mình cứ nghĩ là giết người là cầm cái dao giết, mà cầm cái dao giết được con người à, mà làm ô nhiễm môi trường là giết tới gần 7 tỷ người trên thế giới lận. Cái tội này nó nặng lắm quý vị, thấy không? Mình mới phân tích ra, giết người thì giết từ từ hay là giết một lần thì cái nào ác, cái nào thiện hơn. Bây giờ ví dụ nào, quý vị biết ngày xưa đó người ta tùng xẻo không? Ví dụ kẻ thù của mình bắt được rồi phải không, đem ra cột giữa sân đó đánh chống cái tùng cái, bắt lính nó xẻo miếng thịt, bắt cái tùng cái, bắt xẻo miếng thịt là làm cho chết từ từ, làm cho chết từ từ. Thì trong cái chuyện hòn đất của nhà văn Anh Đức, tất nhiên Anh Đức tức là Bùi Đức Ái đó, là lúc mà chị Sứ á, là chị Phan Thị Ràng đó bị bắt, thì tay Đại Quý Xâm á bị bắt, chị Sứ treo lên trên và chổng đầu ngược xuống như vậy á, là treo vậy rồi cắt từ từ để cho máu chảy, cắt cổ từ từ cho máu chảy dồn về xuống để chết từ từ. Như vậy thì cái người ta chết từ từ, người ta sẽ gặm nhấm những cái nỗi đau, còn giờ chặt đầu một cái nó là xong. Như vậy thì nhà Phật cấm cái giới là cấm giết người, thì mình đâm người ta giết người ta cái xong mình nói là ác quá ác, nhưng mà người ta tùng xẻo rồi đại quý xâm chặt đầu chỉ xứ như vậy thì từ từ, phải không, chết diễn ra từ từ. Hoặc là có những người ở thổ dân á, nó bắt những cái người mình mà lên xâm chiếm đất đai của họ đó, họ bắt xuống dưới nước, họ cột ở đó để cho nước dâng lên từ 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 từ. Và có một cái cọng dây, có cái cọng dây khi mà nó khô lại rồi nước, có cọng dây đó nó thấm nước thì nó sẽ nở ra, vậy thì nó cột cổ mình vừa vậy đó cho mình thở. Cái đầu nó để giữa trưa nắng để chi, để cho mình đổ mồ hôi. Khi mình đổ mồ hôi vô cái cọng dây đó, cọng dây nó nở ra là nó siết cổ mình lại, chết từ từ. Bây giờ người ta đã sử dụng nhiều cái phương pháp đó. Hoặc là ở bên Hồi giáo, người phụ nữ ngoại tình nó bắt để xuống ở cái thung lũng ở đây ném đá từ từ, người nào đi ngang ném cục, ném nào chết thôi. Như vậy không giết không bắn nhưng mà giết theo kiểu đó. Thì ô nhiễm môi trường cũng vậy quý vị. Ngài ta hít vô một miếng bụi, ngài ta nghe một cái âm thanh làm loạn động của chúng ta, ngài ta ăn vô một cái chất có chứa hóa chất ở trọng, uống vô một nước, một nguồn nước bị ô nhiễm. Vừa rồi á là lạp xưởng quý vị, lạp xưởng có chất gây ung thư. Rồi á, nước tương chúng ta ăn á, có chất là 3MBCD gì đó, không biết chất đó đó làm gây ung thư, thấy không? Một số chất, rồi bánh kẹo, nhiều cái mà bên môi trường học và sở y tế người ta đã xét nghiệm, người ta đóng cửa một số cái nhà máy sản xuất. Như vậy á, thì ô nhiễm môi trường sẽ gây ra xáo trộn trong cơ thể và gây ra chết người, giết người một cách từ từ từ, hết sức từ từ. Như vậy thì trên thế giới đã nhìn được điều đó. Nên vừa rồi có một đề tài khoa học đã nói rằng Bắc và Nam bán cầu của chúng ta băng tiết đang chảy ra. Người ta hỏi tại sao lại chảy ra? Tại vì nhiệt độ 50 năm sẽ tăng lên 5 độ. Mà chúng ta biết rằng là cái lục địa là nơi của chúng ta ở ít, nhưng mà cái mà nước trên thế giới là chiếm 7 phần và đất liền chiếm có 3 phần thôi. Nên trên thế giới mình nước nhiều hơn đất, nên nước nó đóng giữa Nam và Bắc bán cầu. Mặt trời chiếu thẳng vào xích đạo thì hai nơi này không có mặt trời chiếu, nhiệt độ rất là thấp nên đóng băng tiết. Như vậy thì bây giờ nhiệt độ trái đất mình nó tăng lên dần. Do sao? Do mình ở đây mình đốt các cái chất khói bụi bay lên các cái nhà máy đó, nhất là những nhà máy công nghiệp đó, quý vị nhìn thấy khói nó lên khủng khiếp lắm, là một ngày không biết bao nhiêu triệu tấn khí khói CO2 nó bay lên á, nó làm cái lớp bao bọc xung quanh cái vỏ quả đất của mình, thì giống như mình mặc cái áo mưa vậy, làm nhiệt độ trong này nó tăng lên, gọi là hiệu ứng nhà kính. Cái nhà đóng kính bít lại hết, mặt trời chiếu vô thì tự nhiên nhiệt độ trong này tăng lên. Như vậy thì trái đất mình cũng y như vậy, thì người ta thấy là tự nhiên tiết Bắc và Nam bán cầu lở xuống rầm 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 rầm. Như vậy thì không cách nào để ngăn tiết lở, người ta mới tính toán được. Nếu mà tất cả tiết của Bắc và Nam bán cầu chảy ra hết thì ở tại Long An là Long Hoa của chúng ta đây, nước sẽ dâng lên 80 mét nếu chảy hết khói băng tiết của Bắc và Nam bán cầu. Quý vị Phật tử thấy khủng khiếp không? Lúc đó thì con người mình làm sao mà có thể sống nữa được quý vị. Như vậy thì nguyên nhân là đâu? Nguyên nhân là ô nhiễm môi trường. Cái đó là từ của ô nhiễm. Nguyên nhân chính gốc nó là ô nhiễm môi trường. Vậy ô nhiễm môi trường, cái bàn tay vô hình, con ma, con quỷ nào nó làm cho ô nhiễm môi trường quý vị? Bây giờ chúng ta mới phân tích nè. Vừa rồi bão lũ của miền Trung, quý vị, ở trên này bão lũ của miền Trung á, nó cuốn sạch, quét sạch từ trên này. Ví dụ như ngày xưa á, thì có một cái cơn mưa nặng hạt từ ở trên xuống, là mưa lên á, là một... gọi là mưa lên 5mm đi, thì người ta đo 50mm có nghĩa là gần một phân đi. Ví dụ như mưa lên một tấc đi, một tấc nước, thì người ta mới đo là trong cái phòng thí nghiệm á, một tấc vuông thì nó sẽ lên được một tấc nước, thì người ta mới chảy đều ra, vậy là mưa lên một tấc nước. Thì người ta tính toán á, mưa là lên từng mm nước, là lượng mưa hàng năm á, là từng mm nước. Là ví dụ như trong cái thao mình, một thao vuông, một mét vuông, thì trong một tiếng đồng hồ, trong một năm là nó tăng lên một tấc, tức như là 100mm phải không? Như vậy thì là một năm lượng mưa ở đây là 100mm. Nhưng mà mấy cái phim của Hồng Kông, phim Trung Quốc thì ông thần mưa ông mưa, ví dụ như là mưa ở đây á là giờ ngọ kéo mây, giờ thìn mưa, nước lên á là 3 tấc 2 phân lẻ 49 giọt. Ở trong các cái chuyện á nó còn nói lẻ thêm mấy giọt nữa, nhưng mà mình khoa học mình đâu có chứng minh được cái giọt đó đâu. Chuyện nó nói tiếu lâm cho chơi cho vui, lẻ mấy giọt sao tính. Như vậy á, thì cái lượng mưa ở miền Trung á, thường á, dự như một cây số chiều dài, khi mà mưa xuống lên một tấc đi thì khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau từ trên thượng nguồn nó mới đổ nước về dưới hạ nguồn. Nhưng mà giờ chỉ cần 15 phút thôi nó đổ từ thượng nguồn nó đổ tới hạ nguồn rồi. Hồi xưa á, thì một tiếng, hai tiếng, một ngày cái lượng nước đó mới đổ tới cái hạ nguồn. Còn bây giờ chỉ dần 15, 20 phút nửa tiếng là nó đổ trên thượng nguồn về hạ nguồn. Như vậy thì cái áp lực của dòng nước nó tăng. Tại sao lại như vậy? Cái lý do tại sao? Ta hỏi tại sao hồi xưa nó chảy chậm vậy? Cũng đất cũng như vậy à? Bây giờ đất cũng như vậy mà sao nó chảy nhanh vậy? Lý do là không có cái gì giữ lại cả. Có nghĩa là cây bao nhiêu là đốn làm củi, đốn bán hết rồi, bị lâm tặc đốn hết rồi. Bây giờ mưa bao nhiêu á, nó đổ từ trên xuống luôn, không giữ lại cái lượng nước này à, không giữ lại được nước. Nên á, là cây mà bị đốn sạch đi rồi thành đồi chọc á, thì nước mưa trên bao nhiêu nó tuôn xuống hết nhiêu, hậu quả là những cơn lũ khủng khiếp xảy ra. Cái thứ hai nữa, cái bề nước bề mặt á, hồi xưa là chúng ta khoan xuống á, giếng á, thì chỉ cần khoan 8 mét thôi là có nước rồi. Bây giờ khoan tới 24 mét vẫn không thấy nước đâu cả. Các cái rễ cây á, nó giữ lại nước và không còn có rễ nào cả, không giữ được nước, nước bề mặt nó lùi sâu xuống dưới và ở trên bề mặt này nó ô nhiễm, xài cũng không được nữa. Nên á, các cái vùng nó bị ô nhiễm nước và cây cối không có giữ lại nước. Ví dụ như ở rừng U Minh chẳng hạn, ngày xưa là không có trái rừng, lý do là rễ cây nó bệnh, rồi ở dưới này nước nó đầy đủ. Còn bây giờ á, người ta phá rừng nhiều, nhiều quá, nước nó khô hết quý vị. Tới tháng hạn ta đào kinh mương nó vẫn không còn nước, nên cháy rừng một cách khủng khiếp, cháy hết các cái thảm thực vật đi hết. Như vậy thì mình biết rằng nguyên nhân của ô nhiễm đầu tiên á, là mình phá hoại về cây cối, làm không giữ được nước mặt và không giữ được cái tàn lá xanh. Như vậy thì không có thả đủ oxy cho chúng ta thở, không có lọc bụi chúng ta, và không giữ nước mặt và không làm giảm đi tốc độ của dòng chảy. Chỉ đầu tiên là cây xanh, nghĩa là chúng ta phá cây xanh là một hành động đầu tiên để làm tàn hại môi trường. Cái thứ hai nữa là chúng ta xả rác bừa bãi, quý vị, xả rác bừa bãi nó trở thành nước bị ô nhiễm, nó trôi xuống các dòng kênh rạch làm ngăn chặn đứng các cái dòng thoát ra, rồi từ đó mới sanh ra những cái tù động ao, sanh ra lăng quăng mũi, đem những cái mầm bệnh lây truyền nhiễm, bệnh dịch hạch, dịch tả và bệnh sốt rét lây truyền qua những cái dòng mũi đó. Nó không thông được luồng, không thông được luồng là do chúng ta quăng bọc. Có những người á, ra ngoài đường phố nè, mấy cái bọc vừa ăn xong á, quăng đại xuống cống. Bọc thì làm sao nó thiêu hủy nổi, có thể 100 năm chưa thiêu hủy nổi chất polymer đó nữa. Rồi những cái rác cứng như là miễn chai đâu nè, là silicate nè, không tiêu hủy nổi, thủy tinh không tiêu hủy nổi, có thể 200-300 năm không tiêu hủy nổi. Nhất là nước uống đóng chai của mình á, là cái chai polymer đó thảy xuống nó còn nguyên, 100 năm nó còn nguyên hả, trong lòng đất á, không tiêu hủy nổi. Như vậy á, mà vừa rồi thầy đi ra ở ngoài đường thấy một cái xe du lịch ở ngoài đường giữa một cái ngã sáu gì đó, xe du lịch người trọng rất là sang trọng, chạy cái xe cả tỷ mấy, nhưng mà uống bọc nước đá quăng sạc ngoài đường. Cái cô kia chắc có lẽ là muốn đáp lại cái lời đó, đi chạy xe Honda, lại tới đó thấy người kia quăng sạc ở ngoài đường, mình ở đây cũng kéo mấy cái quăng sạc xuống đáp lại. Tuy nhiên là nhiều người đáp lại làm cho đường phố của chúng ta ra một cái vẻ thấy nó thảm thương lắm, dài rác nó đầy hết. Vì là trong cái kinh Như Lộc đó, một tháng gì có đội thanh niên tình nguyện đó, đi vớt rác, một ngày vớt tới 6 tấn. mà vớt liên tục cả tháng vẫn không hết rác, vớt đầu này tới đầu kia quăng xuống sông, nước sông nó càng ngày nó càng đen lên, càng ô nhiễm. Mình càng chống ô nhiễm chừng nào nó lại càng ô nhiễm chừng nấy. Đó là do ý thức của cộng đồng của chúng ta. Nên nếu mà chúng ta không làm giảm đi những cái ô nhiễm này thì tương lai con cháu của chúng ta rất là thảm. Có nghĩa là chúng ta phát triển không bền vững. Cái đó là khi mình sống thì không phải sống cho mình không, mà còn sống cho tương lai, cho con cháu của chúng ta, còn thảm thực vật và động vật. Cái thứ hai nữa, người ta săn bắn động vật nhiều quá, làm gì làm mất ổn định môi trường. Bây giờ thì ví dụ như á, trong rừng có những con hổ thì nó như ăn những cái con nai, con này con kia, mà cái con nai đó với các cái con hu rồi đó là nó ăn cỏ. Bây giờ á, không có con hổ để mà nó khống chế nữa thì loài hu nai này nó phát triển nhiều quá, nó ăn tàn sát hết, không còn cỏ cây trong rừng hết, trở thành đồi hoang chết luôn, quý vị thấy không? Nên ở châu Phi có những cái đàn châu chấu nó bay là mát cả vùng trời luôn. Rồi có những cái thành phố mà chuột nó phát triển đầy thành phố luôn, làm bệnh dịch hạch, quý vị, là không còn mèo. Tại mèo chúng ta bán đi vô mấy cái tiệm mèo với chó, bán vô mấy cái tiệm thịt cậy chơi ngày, nên không còn gì nữa. Rắn chúng ta bắt để ngâm rượu, nên không có còn gì để khống chế chuột, là nó phát triển không ổn định. Như vậy mới bị tới cái ô nhiễm môi trường, bị mất cân bằng sinh thái. Mình thấy không? Một loài nào bị tuyệt chủng có nghĩa là cái cuộc sống mình bị chênh vênh. Tại cái loài đó nó làm cân bằng cho tự thể cuộc sống. Tại sao? Tại vì thiên nhiên sanh nó ra để làm gì? Để nó cân bằng cái cuộc sống chúng ta, để cuộc sống chúng ta ổn định. Mà bây giờ chúng ta làm cái điều đó thì là thiên nhiên nó mất cân bằng, đi ra ô nhiễm môi trường. Mà ô nhiễm môi trường có nghĩa là chúng ta bắt tay với tử thần, cho con cháu cho chúng ta ngày mai nó uống nước toàn là nước nhiễm chất độc, ăn trái cây, ăn đồ toàn là nhiễm chất độc. Tại vì bây giờ chúng ta không có lương tâm, chúng ta chích vô chúng ta bán. Ở dưới quê á, là thầy thấy nhiều lắm. Dưa hấu cũng vậy, thậm chí á, là trồng chuối rồi trồng trái cây thôi, để trái nhỏ 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 đây nè, tưới lên cái ngày mai bán là quýt cho nào nấy nở ra bự đây nè, hai ngày sau thôi vậy mà đi bán. Nhưng mà người ta lại thích trái bự bự bôm trái nào để nói là ngon lành á, ổi á, trái lớn à, thích rất là ngon, nhưng mà nó không có chất lượng, quý vị, toàn là thuốc độc ở trong đó. Như vậy thì cái tương lai chúng ta rất là ảm đạm nếu chúng ta không bảo vệ môi trường. Như vậy thì ai là người bảo vệ môi trường đó? Trách nhiệm thuộc nhà nước à? Không, trách nhiệm về chính của chúng ta. Đạo Phật của chúng ta, Đức Phật nói là 10 phương chư Phật sanh ra đời không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Mà một người Phật tử chúng ta đi các cái đạo tràng, đi ra đường quăng đồ tùm lum chân, làm ô nhiễm môi trường, cái hành động đó giết hại chúng sanh từ, hành động cực ác. Quý vị chỉ cần á, là làm ô nhiễm môi trường, chặt một cái cây xanh hoặc là quăng rác bừa bãi thôi, hành động này cực ác, nó phản lại quá trình dạy của Đức Phật: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Chúng ta đã gieo đau thương, đau khổ cho người khác bằng cách là chúng ta làm hủy hoại môi trường này. Nên cái người tiên phong đầu tiên á, là mình theo lời của Đức Phật dạy, mình sẽ làm cái mũi nhọn đầu tiên xung quanh nhà của chúng ta trồng cây xanh, rồi á, chúng ta làm cho sạch sẽ đường phố, chúng ta là những người đầu tiên trong thôn, trong ấp của chúng ta, rồi từ từ dạy cho con cái của chúng ta, giải thích tại sao chúng ta lại bảo vệ môi trường. Tại vì cái nguyên nhân như thế này là nguyên nhân là ác, nguyên nhân là gây đến giết người. Mà giết người này, giết người kiểu tùng xẻo, giết một cái cắt một cái, giết cái cắt một cái. Tại sao? Tại vì ô nhiễm môi trường sanh ra bệnh ung thư, phải không? Rồi vô bệnh viện nó cắt đó, giống hệt như chúng ta tiếp tay cho người ta cắt thôi, đâu có gì đâu. Như vậy ha, thì quý vị Phật tử thấy là hành động cực ác khi chúng ta làm ô nhiễm môi trường. Nên mai mốt mà chúng ta có quăng cái gì ra ngoài á, thì chúng ta biết đây là chúng ta đang quăng một cái mũi tên cho tương lai đây. Chúng ta đang dương mũi tên ta bắn vào trong tương lai chính con cháu của chúng ta đây. Nên chúng ta trồng một cái xanh thì giống như là ta trồng một cái áo giáp sắt để cho bảo vệ con cháu chúng ta ngày mai. Chúng ta khơi một cái dòng chảy, chúng ta tô điểm cho cái áo giáp sắt đó càng ngày càng cứng lên. Cái đó là ô nhiễm về môi trường, nó dẫn đi giết con người của chúng ta bằng bệnh tật, giết con người chúng ta bằng bệnh tật. Như vậy thì quý vị biết là ô nhiễm là thần chết. Như vậy thì chúng ta đừng làm cho ô nhiễm, chúng ta phải bảo vệ môi trường. Và xin thưa quý vị Phật tử, cái ô nhiễm môi trường thì nó làm cho chúng ta chết, mà không ô nhiễm môi trường thì chúng ta cũng chết. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đời sống của chúng ta trước sau gì cũng chết thôi, khỏi bảo vệ môi trường, mình nghĩ vậy là đó là tâm ác, là mình tự giết mình và giết tương lai của con em mình. Nhưng mà môi trường này thì giết chúng ta chỉ có một đời thôi quý vị, đời này nó giết chúng ta được có một đời à, tại vì mình sanh ra một kiếp người mà, thì ô nhiễm môi trường này làm chúng ta hít khói bụi đi, làm ung thư cái lỗ mũi, rồi chúng ta ăn cái chất độc vào làm ung thư bao tử, rồi á chúng ta uống những cái rượu độc vào làm hại gan và hại thận của chúng ta. Rượu bây giờ độc lắm nha quý vị. Thầy có một cái anh bạn làm bác sĩ ở trong quân đội á, anh bị bệnh gọi là bị bệnh ung thư gan giai đoạn 1, giai đoạn 2 thôi, mới là chích thuốc hóa học vào thì gan anh ta rất là ổn định, thấy bình thường, hết bệnh rồi, không có gì hết. Thì bữa đó đó có cái đồng nghiệp á, là sinh nhật, mới mời anh ta lại rót một cái ly rượu ra, anh ta uống một ly rượu về nhà, cái gan của anh ta không còn lọc được nữa và đau lên dữ dội, chở đi bệnh viện và từ từ cái lá gan nó tàn rã xuống, chưa đầy một tuần sau anh ta chết, trong khi sức khỏe bình thường. Như vậy thì cái rượu đó đó là bây giờ người ta không phải là đặt bằng gạo nếp của mình nữa, mà bây giờ rượu người ta pha chế quý vị, pha chế bằng cồn. Mà quý vị biết cồn á, là dùng cho y tế chứ không phải cồn dùng để uống. Tại vì cồn nếu mà chúng ta chiết xuất á, từ tinh bột ra cồn á, thì cái cồn đó không có độc. Tuy nhiên là rượu gạo, rượu nếp á, uống vô nó rất là khỏe. Nhưng mà cồn đó người ta chiết xuất bằng cellulo, có nghĩa bằng gỗ nè. Trong cái gỗ nó có cái độc tố, độc tính gọi là cellulo á, mình uống vào nó không thải ra được, nó dính trong cái lá gan mình luôn, và nó đưa qua thận, dính trong thận luôn, làm đó nó phá hủy những cái tế bào lành của mình á, làm người ta chết. Như vậy á, thì uống rượu tức là uống chất độc á. Bây giờ uống rượu là uống chất độc. Ngày xưa uống rượu không phải là uống chất độc, nhưng mà trong kinh á, là Bát Nhã, trong kinh Bát Nhã, tức kinh Kim Cang á, Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy nếu một người nào cầm một ly rượu mà mời người khác thì quả báo người đó bị cục tay 500 kiếp. Như vậy thì quý vị Phật tử nói là lúc trước đặt rượu gạo, rượu nếp á, mà còn cục tay 500 kiếp, bây giờ rượu mình cầm lên, mình mời người ta uống mà trong đó chứa toàn chất độc, thì chắc cái số kiếp nó tăng lên chút xíu nữa, có thể tăng lên 2, tăng lên 3, nhân lên. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy không? Bởi vì ai mà có uống rượu về nhà bỏ rượu dùm, là kiếp sau bảo đảm là mình rất là thoải mái, rất là trí huệ. Còn cái vị nào mà uống rượu mà say xưa đó, kiếp sau mình thấy ông nào mà không mặc đồ mà đi giữa đường nói lảm nhảm đó, làm biết rồi đó, ông này lúc trước chắc nhậu nhẹt cũng dữ lắm, nói vậy là cũng không thể quơ đũa cả nắm. Nhưng mà làm triệt cái dòng trí tuệ của mình á, nên vì lý do đó mà Đức Phật và cấm uống rượu. Mà chúng ta biết rằng ô nhiễm môi trường nguyên nhân là chúng ta thiếu ý thức ở trong đầu của chúng ta. Nó là cái điều này là điều của xã hội. Nhưng mà ô nhiễm môi trường thì nó dẫn đi chúng ta chết con kiếp này hả quý vị tử? Nó cũng không sao thôi, trước sau nó cũng chết. Nếu chúng ta có lòng từ bi, chúc chúng ta bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người xung quanh mình, thì thấy nó cũng còn nhẹ. Nhưng mà nếu chúng ta có một sự ô nhiễm thứ hai, nó tàn độc hơn, nó khủng khiếp hơn nữa quý vị tử, làm cho chúng ta không những chết kiếp này mà nhiều kiếp khác nữa, chúng ta chết dài nhiều kiếp nữa. Cái đó là sự ô nhiễm tâm của chúng ta. Bây giờ thì ví dụ sự ô nhiễm tâm nè, một người có một sự ô nhiễm tâm là thầy có quen một cái người Phật tử có một đứa con. Hồi xưa thì cái đứa con này rất là ngoan. Bây giờ là đứa này học đại học Bách Khoa 2 năm rồi, cái mê chơi điện tử, từ sáng đến chiều chơi điện tử quý vị, từ sáng đến chiều chơi điện tử, bao nhiêu tiền của cha mẹ cũng đổ vào ở trong điện tử đó hết. Cái tiền mà bấm máy nè có 3.000 một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà cái tiền cá độ á nó lên tới rất là khủng khiếp. Như vậy là cá độ trên điện tử là anh này thua nghe nói cũng vài tỷ bạc gì đó. Cá độ trên điện tử á quý vị, không biết không hiểu cá độ như thế nào mà mê điện tử riết, rồi tới cá độ chơi với nhau, rồi mua vũ khí á, một cái lưỡi hái thôi là dám mua 15 triệu, cái nón thôi mua 30 triệu, con ngựa mua 20-30 triệu chơi đó đó, là mình phải có bủ bói. Nếu không có bủ bói chơi không lợi người ta, mua vậy rồi cá qua cá lợi làm sao mà thiếu nợ quá trời nhiều và bỏ học, bỏ hành luôn. Như vậy thì trong cái lòng chỉ biết tới điện tử thôi, quý vị. Và ở bên Trung Quốc á, là có 2-3 cái trường hợp, những cái đứa bé nó chơi điện tử từ sáng cho đến chiều tối rồi, nó trở thành ở trong cái thế giới ảo, nó biết con ở trong điện tử không à, ở ngoài nó không biết ba mẹ nó là ai luôn. Có nghĩa là nghe nói trong điện tử thì tới Võ Lâm Ngũ Bá, cái là nó kể dài dài trong ngõ Võ Lâm Ngũ Bá, ở không Thần Điêu Đại Hiệp, nó kể dài dài trong Thần Điêu Đại Hiệp, nhân vật nào cũng biết hết, từ là ban chủ cái bang cho đến là phái Côn Lôn, phái Công Động, dịp ban chủ biết hết, tất cả các bủ bối nó biết hết. Bây giờ hỏi nó là cái cây chổi nhà là cái gì, sợ nó không biết nữa đó. Tới giờ nó không biết cái gì ở bên ngoài cả, thì làm sao học? Nó sống trong cái thế giới ảo không? Nó mê đến đổi á, là nó không ăn không uống, đứng lên rồi chết tại chỗ mấy đứa bên Trung Quốc. Từ sáng tới chiều cơ thể mình á, nó ngồi chịu không nổi và không cung cấp năng lượng á, đứng lên rồi nó tụt huyết áp, rồi thiếu canxi đột ngột á, hoặc nó tụt đường huyết á, không biết, rồi lên tính bệnh cảm nặng gió hồi chết luôn hả. Cái đó chỉ cần quậy nước đường uống vô bù lại những cái thiếu. Như vậy á, thì mình thấy cái hậu quả khủng khiếp. Nên ở Trung Quốc có lập ra những cái bệnh viện cai điện tử, và thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ lập ra cái bệnh viện cai điện tử, vào đó là bác sĩ chuyên gia về trị cho bệnh cho những người là mê điện tử. Có nghĩa là cái đầu óc nó là cái đầu óc ban đầu là đầu óc của một đứa trẻ hoàn toàn trong sạch, không có bợn nhơ gì hết, nó học hành để nó hướng tới tương lai. Bây giờ điện tử nó đi vào, các nhân vật điện tử đi vào, cái thế giới ảo nó đi vào, thì tự nhiên cái đầu óc nó bị ô nhiễm, nó trở thành u mê, nó chẳng thèm biết gì nữa, nó không có một cái trí tuệ gì ở ngoài đời, nó không biết đến đạo lý, nó gặp người ta nó không hỏi, nó ngơ ngơ ngáo ngáo, nó ngơ ngơ ngáo ngáo. Mình tính đâu nó là ở trên hành tinh lạ đi xuống, không phải là người thế gian này nữa, thấy nó kỳ lắm, thấy nó sống một cái đời sống mà mình thấy khủng khiếp lắm. Như vậy á, thì là cái đầu óc nó bị ô nhiễm, mất đi cái dòng trí tuệ, nó không biết Phật là gì, không biết Pháp là gì, không biết Tăng là gì, và chưa bao giờ nó biết cúng dường bố thí hay niệm một câu niệm Nam Mô Phật, quý vị. Thì không có một nhân duyên lành nào trong cuộc sống cả, nó đắm nhiễm vào trong đó, nó ô nhiễm vào trong đó, như cái óc nó vậy, là nó bị ô nhiễm về điện tử. Đó là mấy đứa trẻ ngày hôm nay nó bị ô nhiễm về điện tử. Còn chúng ta người lớn, chúng ta có những cái ô nhiễm của chúng ta. Có cái cô này ở dưới Bạc Liêu á, quý vị, là chồng làm bao nhiêu tiền đi về á, gánh cát á cho người ta, một ngày 120 ngàn. Như vậy thì cô này bao nhiêu là cô ta nướng sạch trên sòng bài, ngày đêm chỉ có biết bài là bài thôi. Đứa con á còn bú ở trên này nè, vừa cho con bú một tay vừa xè bài kiểu này nè. Mà quý vị thấy một cái điều nghệ đến mức độ xè một tay mà xè điều băng luôn, là phải nói là luyện cái này cũng là gọi là cao thủ võ lâm trong đánh bài. Nên thấy là thấy ớn luôn. Tới á, mà chồng bị bệnh không còn tiếp tục mà cho cô ta tiền đánh bài được nữa, cô ta vẫn ôm con lại ngồi ở sòng bài và ngủ ở sòng bài, không đánh. Hỏi sao vậy, ghiền quá vô coi chơi. Như vậy quý vị, cái tâm đã bị ô nhiễm vào trong bài bạc rồi, quý vị thấy không? Còn có những người á mà về quê á, thấy thảm lắm quý vị. Thanh niên thôi á mà uống rượu từ sáng đến chiều tối, uống hoài lè nhè. Quý vị gặp những người đó một lần thôi, quý vị sẽ biết tại sao Đức Phật cấm uống rượu. Nói chuyện với chúng ta, nói một nội dung thôi, nói từ sáng đến trưa vẫn y một nội dung đó. Bao nhiêu đó cứ lặp tới lặp lui hoài, có bao nhiêu đó cỡ 3 tiếng đồng hồ á. Nhưng mà nhiều lúc thầy ngồi chịu trận cho người ta tra tấn 3 tiếng đồng hồ chỉ một nội dung duy nhất. Hỏi nhiêu đó chút hỏi lại, lè nhà hỏi nhiêu đó hỏi lại, thầy mới nghiệm si. Thầy là Đức Phật phải nói là thầy của tam giới là đúng rồi, thầy lên thầy lại Phật liền tại chỗ, cấm uống rượu là phải rồi. Bữa nào mà mấy ông uống rượu mà ông tra tấn quý vị một, chỉ cần quậy niệm mới thấy Đức Phật đó là thầy của tam giới thật sự đó, chế ra cái giới cấm uống rượu đó. Quý vị mới thấy được gì là ta bị mê, bị ô nhiễm. Mà những cái ô nhiễm đó là ô nhiễm trên cái hình tướng á, nó ô nhiễm vậy. Còn chúng ta còn những ô nhiễm mà nó thuộc về tánh, ô nhiễm mà nó ô nhiễm từ nhiều kiếp trở thành sâu xa, trở thành nhiều kiếp mà nó ăn đậm trong lòng của chúng ta nữa. Ô nhiễm cái nghiệp đó ta gọi là cái tham. Quý vị, cái gì cũng muốn hết á, cái đó là cái ô nhiễm đó. Cái gì cũng muốn hết, muốn về cho mình, muốn về cho người thân của mình, muốn cho gia đình của mình, cái gì mình cũng ham muốn hết, rồi mình mới sanh ra mong cầu. Khi mà mình ham muốn đó rồi thì mình mới thương yêu nó, mới sanh ra cái nghiệp thứ hai, gọi là cái nghiệp ái, là nghiệp mình muốn rồi mình mới thương yêu nó, phải không? Mình muốn thương yêu nó rồi, mình muốn có nó, mình mới đi giữ nó lại, gọi là thủ. Mà thủ giữ nó được rồi, mình muốn nó có nữa là lặp lại. Bây giờ ví dụ chúng ta khoái ăn bún bò Huế, khi mà chúng ta ăn bún bò Huế là ngon quá, bữa sau chúng ta muốn ăn nữa, chúng ta muốn ăn nữa, bữa trước ăn tô, bữa sau là ăn lên tô rưỡi, bữa sau lên ăn hai tô, cái cấp số nó nhân lên à. Đó là sự nhiễm ô của tâm mình vào trong cái cuộc đời. Vậy thì tại sao lại có sự nhiễm ô? Có những sự nhiễm ô nó nằm trong cái tánh của chúng ta. Ví dụ như cha mẹ sanh ra ta chưa dạy chúng ta xài tiền, nhưng mà cho tiền chúng ta lại cười đó, quý vị tin không? Đứa bé 3 tuổi thôi, cho tiền nó lại cười, nó lấy nó lại cười, nó chưa biết xài tiền gì cả. Nó nằm trong máu của nó, nằm trong máu từ ngàn đời đừng kiếp trước. Thì cái bản năng á, chính là cái tánh của chúng sanh bị ô nhiễm. Ví dụ như cái bản năng á, là sao? Bản năng mình bị sân, hay nổi sân á, ai cũng có trong người chứ á. Không phải cha mẹ dạy sân rồi mình mới sân. Rồi cái bản năng tham là ai cũng có bản năng tham ở trong người ta. Cái đó là ô nhiễm từ cái kiếp trước, nhiều kiếp trước nó chồng chất lên đây. Nó bị ô nhiễm trong tâm của mình như là một cái lớp bụi. Thì bây giờ mình sống ở trong cuộc đời, mình mới tiếp xúc vào trong cuộc đời, những cái ô nhiễm về cái bản năng chính gốc đó, nó sanh ra những cái ô nhiễm của bản năng năng phủ. Thấy gì cũng mê, thấy gì cũng thích, chìm đắm trong những cái mê thích đó. Ví dụ như có những người chìm đắm trong khói thuốc và chích ma túy, không chìm đắm trong khói thuốc, chỉ biết là khói thuốc thôi chứ không biết gì hết. Quý vị thấy nhà nào mà có con chơi ma túy rồi, nhà đó khủng khiếp lắm quý vị. Chơi ma túy rồi nó sẽ nói dốc, nói láo, nó lừa cha lừa mẹ để kiếm tiền chơi ma túy thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy ở gia đình có ai mà bị chơi ma túy thì gia đình đó phải nói là một gia đình bất hạnh ở trên đời này, không còn uy tín, không còn gì, đau khổ cho cha mẹ ghê gớm lắm. Như vậy gọi là ô nhiễm của tâm á, những cái đó gọi là ô nhiễm của tâm. Khi mà ô nhiễm của tâm rồi á thì mình biết rồi, cái ô nhiễm ở ngoài tướng của chúng ta là ô nhiễm môi trường thì làm chúng ta chết một đời, nhưng mà ô nhiễm của tâm á thì làm cho chúng ta chết bao nhiêu đời, chết bao nhiêu đời sau đó không bao giờ còn nữa. Vậy thì cái sự ô nhiễm của tâm này dẫn chúng ta đi làm gì quý vị? Chúng ta đi làm tội, nghiệp ác. Ô nhiễm bao giờ nó cũng dẫn chúng ta đi làm nghiệp ác. Ô là màu đen. Vì chúng ta, cái tâm chúng ta nhiễm cái màu đen đó rồi. Ví dụ như người xưa nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Ví dụ hồi đó chưa có tiền bạc vô, nhưng mà bây giờ mình hùng một công ty, hai bên hùng hợp nhau, hai người này sao thành kẻ thù nè. Tại vì tiền bạc chia không đều, rồi người này mới lấy của người kia, lấy người nọ, rồi nghi cấn với nhau, rồi trở thành kẻ thù. Vì ban đầu hai người bạn rất là trong sạch, bây giờ trở thành ô nhiễm về tiền, gọi là hoàng kim, tức là tiền và vàng sẽ làm đen lòng người. Đen tức là ô, phải không? Con quả ô là con quả đen quý vị, là cái màu đen. Như vậy thì làm đen cái tâm mình, mà cái tâm mình đen. Bây giờ ví dụ như là cái bản tánh của mình là sáng suốt, là trí tuệ, bây giờ mình ô nhiễm vô giống hệt như cái dần mây á, mà nó che bít cái tâm mình cả, mà che bít cái tâm mình là cái tâm mình toàn một màu đen. Mà quý vị đi ra đường, quý vị đi đen rồi nè, bắt đầu nè ha. Ví dụ ban đêm á, mình thử coi cái tâm mình ô nhiễm cái giá trị nó cỡ nào, thì mình đi ra ngoài và ban đêm á, đầu mình đi đại đi không có đèn hết á, thì mình đụng vô cột đèn cũng chết, đụng hố đụng hầm cũng chết, nhưng cuối cùng đi vào ban đêm á, người ta không thấy, người ta ghim vào mình cũng chết. Như vậy thì đi vào trong một cái đêm đen hết sức nguy hiểm, chỉ có con đường tử lộ mà thôi chứ không có con đường nào khác hết nếu chúng ta bị đi vào ban đêm. Thì cái tâm mình cũng vậy, nếu chúng tâm của chúng ta đặt một cái đen thui đen khịt cả tâm đó, thì cái sự đen khịt ở trong tâm đó trong nhà Phật gọi là phiền não. Chúng ta bị ô nhiễm một cái gì gọi là phiền não thì chúng ta bị đen chặt cái tâm đó. Trong nhà thiền người ta mới ví dụ cái tâm trơn của chúng ta như là một cái mặt trăng. Bây giờ bị phiền não là bị nhiễm nè, nhiễm điện tử nè, nhiễm cờ nè, nhiễm số nè, sân giận nè, si mê nè, ganh ghét nè,
thấy người ta hơn mình ganh, mình ghét. Rồi bắt đầu nó đóng một cái lớp dày đó, đóng một cái lớp dày đó, nó che cái mặt trăng đi, làm không thấy được cái ánh trăng. Bây giờ mình làm sao? Mình phải quơ đó, mình dẹt nó đi, gọi là mình dẹt cái sự ô nhiễm đi, lộ cái bản tánh thanh tịnh của mình ra. Nhưng mà bây giờ mình thấy sông, cả một cái dòng sông như là cái dòng sông Như Lộc, bây giờ trở thành dòng sông chết rồi. Bây giờ mình lắng nó lắng như thế nào? Phải có cái phương án, phải có dự án, chứ đâu phải muốn lắng một ngày một bữa mà lắng được cái dòng sông này đâu. Nên mình cũng vậy, mình đã bị ô nhiễm bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, nào là tâm tham, tâm giận, tâm si, tâm mê đó. Thì mình có bao nhiêu cái tâm, quý vị tự biết không? Trong Đại Thừa Trăm Pháp nói mình có 100 cái tâm như vậy, mà có tâm thiện và tâm bất thiện. Thì những cái tâm bất thiện đó là những sự ô nhiễm. Quý vị muốn biết tâm bất thiện nào ô nhiễm thì mới tìm cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận, hoặc là Đại Thừa Trăm Pháp, hoặc là Di Thức Học. Thì quý vị sẽ đọc lên, quý vị sẽ thấy được cái tâm mình nó trẻ thế nào. Thì mình khởi lên tâm nào, mình biết cái tâm đó đang khởi lên, thì tự nhiên mình vượt qua, mình bỏ nó qua. Bây giờ ví dụ như cái thân thể mình á, là mình muốn phát hiện ra bệnh tật, thì mình đem vô cái máy, mình chụp CT của nó, thì cái A Tỳ Đàm nè, cái đó là luận A Tỳ Đàm đó, là Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, thì giống như mình chụp CT cái tâm của mình, thấy một góc, một cạnh nào, thấy cái gì nhỏ nhất khởi lên, mình đều biết hết quý vị, để mình tránh, mình né, mình vạt qua một bên, để cho tâm mình trở về thanh tịnh. Như vậy thì cái nguồn nước ô nhiễm như nước ở dưới sông Như Lộc đi, ô nhiễm như vậy thì một ngày một bữa có thể làm hết được ô nhiễm đó không? Không thể được. Thì mình bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình sanh ra rồi, trong kinh nói nước mắt của chúng sanh mà chảy cho những người thân mình đó là bằng nước của bốn biển. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là nhiều đời nhiều kiếp mình sanh ra trong sanh tử luân hồi này quá, phải không? Như vậy thì cái sự ô nhiễm một kiếp nó chồng lên, ô nhiễm một kiếp nó chồng lên. Bây giờ nhà Phật gọi là mây đen ngút ngàn của vô minh. Nó trở thành đám mây đen kịch đó, ngút ngàn hết. Bây giờ ở trong chổng là khói, là bụi, là chất độc đồ nhiều quá. Như vậy thì làm sao để chúng ta lắng được cái bầu mây đen này đó, để mà xuống, để chúng ta lộ ra được cái mặt trăng thanh tịnh của chúng ta hàng ngày. Mọi người đều có cái tật xấu hết. Thì cái tật xấu của mình chính là sự ô nhiễm đó quý vị. Cái tật xấu của mình, mà tật xấu mình ai biết? Chỉ có mình biết thôi. Nên cái người á thì có cái bệnh này, người thì nhiễm cái nhiễm khác. Có người thì nhiễm trì, có người nhiễm thủy ngân, có người nhiễm khói bụi ở trong máu của mình nè. Có người á là bị nhiễm những chất hóa học ở trong máu như là ma túy rồi chẳng hạn đó. Thì mọi người có một cái trách nhiệm khác, nhưng mà cái này trách nhiệm ở trong tâm, là nằm trong chính tâm của chúng ta, gọi là cái pháp chấp nó giữ chặt ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì mình muốn lắng cái này như thế nào? Đâu phải dễ dàng mà lắng, phải không? Như vậy thì bây giờ á, mình á ở dưới quê á, người ta làm đập nuôi tôm á quý vị, thì nước đi vào đó nuôi tôm á, bây giờ nước ô nhiễm làm tôm chết hết. Người ta có đào một cái ao sẵn ở ngoài đó, ao lớn lắm, nước vô cái ao này một thời gian ta mới xả từ nước đó vô tới cái ao nuôi tôm của mình. Như vậy thì cái ao lớn để ở ngoài, cái nước ngoài sông đi vào á, ta gọi là cái ao lắng. Ao lắng là để lắng tất cả các cái bụi bợn nhơ rồi trong đó lắng xuống, thì cái nước này mới trong sạch, mình mới đưa vô để nuôi tôm được. Như vậy thì chúng ta muốn làm vậy thì chúng ta cũng phải có cái ao lắng ở trong tâm của chúng ta. Mà cái ao lắng ở trong tâm của chúng ta, nhà Phật gọi một cái chữ gọi là giới thể. Giới thể, ví dụ như mỗi khi mà mình thọ giới, cái trong Tỳ Ni Lực Tạng nói á, nhân giới á, thì sanh ra định, nhân sanh định á, nhân định thì sanh tuệ, tuệ thì hết cái màn đen của vô minh. Cái người ta hiểu lầm, người ta nghĩ là mình giữ năm giới như vậy á là mình sẽ sanh định tuệ liền. Nó chưa đủ đâu quý vị. Cái mà giới mà mình giữ đó là cái cách thức để phá cái giới thể đó. Bây giờ ví dụ ha, thầy ví dụ như thế này. Ngày xưa 13 năm đầu Đức Phật thành đạo để chuyển pháp luân, không có vị tỳ kheo nào phạm hết, Đức Phật chưa có chế giới. Thì cái chưa chế giới, nhưng mà không phải là Đức Phật không có là ban cho giới thể đâu. Khi mà Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, liền lúc đó là giới thể tròn đầy. Vậy giới thể là gì? Giới thể chính là cái ao lắng bụi, nó có khả năng lắng cái bụi đó. Giống hệt gì mà thầy nói cho rất là dễ hiểu như thế này nè. cái giới thể là một cái ly như thế này. Đức Phật trao cho bao nhiêu cái lỗi lầm, bao nhiêu tội lỗi để vô ly này. Tại vì nước cặn, nước bã mà đâu phải để vô ly là nó hết đâu, mà phải để thời gian để nó lắng. Thời gian lắng là chính là thời gian tu tập đây, phải không? Như vậy thì trong lúc mà mình để lắng này nè, con người mình vận động, suy nghĩ, lời nói, hành động, vận động. Như vậy thì mình nhúc nhích phải không? Mình nhúc nhích giống hệt như mình lấy cái búa mình đập này từ từ nè. Nhúc nhích mình hành động, nếu mà hành động thiện thì bảo vệ cái giới thể này, còn hành động ác mình đập. Như vậy thì trong vòng 49 năm, các cái vị tỳ kheo có 250 lần đập cái giới thể này. 250 cách để đập bể cái giới thể này. Mà đập bể rồi nước trong nó rỉ ra còn gì nữa lắng. Đúng chưa? Thì nếu mà đập cái lỗ mội nhỏ nhỏ thì cái giới đó giới nhẹ. Mà cách đập vỡ nát hết cái giới đó là cái giới lớn nhất. Đập vừa vừa nứt thì dán lại là giới đó nhẹ hơn. Từ mức độ nặng nhẹ cũng đập. Có những cái sôi cái lỗ mội chút xíu nó cũng làm chảy hết vậy. Đúng chưa? Như vậy thì cái giới thể chính là trao cho một cái bầu như thế này cho. Rồi cái cách thức 250 lần các vị đập đó, đập bể để làm bể cái bầu này. Vì Đức Phật cấm khi tu rồi không được phạm 250 cách đập đó. Tại tới thời điểm đó chỉ có ta biết được có 250 cách đập đó thôi. Nhưng mà ni chúng ta giỏi hơn. Ni chúng ta biết tới 348 cách đập cái bầu này lận. Nên Đức Phật chế cho 348 giới. Có những người ta nói là sao ép quá vậy. Chính cái người Phật tử mà quen với thầy á, cô này sao đi xuất gia, cô này mới nói với thầy là Đức Phật có hơi bất công chút với thầy. Là trời, Đức Phật mà sao còn dám nói bất công, là sao mà phụ nữ ép đó, xã hội phong kiến đã ép phụ nữ te tua rồi, gia đình nói là phụ nữ ăn cơm nguội ở nhà ngoài rồi, mà tới mình vô trong Phật pháp rồi còn bắt phải giữ bát kỉnh pháp, còn phải chế ra 348 giới nữa. Trong khi nam khỏe chết có 250 giới, khỏi giữ bát kỉnh pháp tu sướng gần chết. Nữ tu khổ quá, khổ quá khổ. Ta không hiểu bản chất. Đức Phật trao giới thể giống nhau, trao giới tỳ kheo giống nhau, ni tăng và trao một bầu giống nhau. Bầu đó là bầu của Phật pháp, bầu linh dược, trao đi rồi đem ba cái lỗi làm gì vô đây lắng đi thời gian. Nếu mà ai mà lắng hay cho chất xúc tác là vô hay á, như Xá Lợi Phất á, lắng có nửa tháng Đắc La Hán, dắt sạch cả triền cái và kiết sử. Như vậy quý vị tự thấy không, có những người ta 2-3 tuần, 1 tuần là ta dắt sạch hết, là ta lắng cái bầu này rồi, khi Đắc La Hán rồi khỏi giữ giới. Tại vì á, tại sao lại khỏi giữ giới, là bậc vô học rồi, các ngài chính là giới đấy. Nên các ngài không giữ mà không phạm cái gì cả. Tại vì các ngài đã là bậc vô học rồi, không còn động đậy để gây cái nghiệp lực nữa, ở trong thế gian này nữa. Mỗi lần các ngài làm là cái dụng của tâm từ bi thôi. Nên Đức Phật trao đồng với nhau, tính chất bình đẳng trong Phật pháp, nam nữ Đức Phật trao đồng. Tại vì trước khi á, là A Nan xin cho nữ phái được xuất gia, thì Đức Phật đã về thành Ca Tỳ La Vệ, phải không? Sau đó Đức Phật mới tiến về thành Tỳ Xá Ly. Thì thành Tỳ Xá Ly đó cách thành Ca Tỳ La Vệ tới 500 cây số. Thì bà di mẫu của ngài, tức dì ruột á, là bà Maha Ba Xà Ba Đề á, phải không? Thì mới cùng 500 thị nữ có bà Gia Thâu Đà La, Gia Du Đà La chổng nữa, cạo đầu tóc hết là đi lại xin Phật đi xuất gia. Đức Phật là không cho. Như vậy xin lần thứ hai, không cho. A Nan thấy tội nghiệp quá, ngài A Nan á, coi vậy ngài lòng từ bi lắm, ngài thấy tội nghiệp. Lúc đó ngài chưa đắc đạo nha, ngài chưa đắc đạo, ngài đã đắc quả thánh rồi, trong một trong bốn quả thánh, nhưng chưa đắc tới quả La Hán. Nên ngài thương tình quá, ngài xin Phật mà ngài không dám xin. Ngài mới vô hỏi Phật: và bạch Đức Thế Tôn, chứ nếu một người nữ tu tốt, giữ phạm hạnh tốt, thì cái người nữ đó có đắc quả La Hán hay không Thế Tôn? Đức Phật là: nếu một người nữ mà tu hành tốt, giữ phạm hạnh tốt, thì có thể đắc quả A La Hán như một người nam. Ngài A Nan rất là cẩn thận, hỏi trước, nếu đắc thì ngài mới xin, còn là người nữ tu không cách nào đắc hết, thì A Nan nín thinh đi ra luôn rồi. Mà Đức Phật thì Đức Phật đâu có nói dốc được. Đức Phật là thầy của tam giới, là người đã hoàn toàn, ngài là những cái quy luật trong vũ trụ rồi, nên ngài nói ra là chân lý. Ngài nói là nữ như nam, đồng bản tánh, đồng bản thể, ai cũng đắc quả La Hán ngang nhau hết. Thì lúc đó A Nan mới xin. A Nan mới xin là tội nghiệp lắm, đi 500 cây số thế này xin như thế này đó. Đức Phật thấy A Nan thỉnh cầu mấy lần liền, Đức Phật mới nói: nếu các cô, các cái vị này chịu giữ 8 cái bát kỉnh pháp, và thì lúc đó mới cho đi xuất gia, thì các vị này đều chịu giữ hết. Để làm gì? Cái bát kỉnh pháp đó, nó giống như là giới đó. Cái bát kỉnh pháp ví dụ như á, trao cái bầu giới như thế này, nếu những người nữ á, mà không có giữ bát kính pháp á thì có cái tâm ngã mạn. Tại vì mẹ của vua, mẹ của Đức Phật mà, bà Kiều Đàm Di á là mẹ kế của Đức Phật, nuôi có công nuôi nấng Đức Phật từ nhỏ tới lớn. Bây giờ cái đi vô ở trong giáo đoàn á, nói là ta là mẹ của Phật nè, các ngươi là đệ tử của Phật thôi, nên ngó mặt lên trời không. Cái tâm cả mạng càng ngày càng lớn. Nhưng mà nhà Phật của chúng ta là đạt tới trình độ vô ngã, phải không? Thì làm cho cái bản ngã của mình đánh sập xuống, đúng không? Mặc những người nữ á, là nói là thệ nữ cung phi ở trong cung tần mỹ nữ không nè, ta đây là hoàng tộc không nè, mấy ông là u ba ly, ông chỉ ông thợ cạo thôi. Cái chế độ đẳng cấp của Ấn Độ á là có 4 đẳng cấp đó, mà ít có đẳng cấp nào của Sắc Đế Lợi Bà La Môn lắm. À, đi tu toàn ngoại đạo, toàn là các dân thường ở bên ngoài tu nhiều, nên lúc đó các vị đó phải có tâm ngã mạn không. Và các đệ tử của vị đó nói là tôi là đệ tử của những vị nằm trong hoàng tộc nè, rồi từ từ tâm ngã mạn càng to thì làm sao có cái vũ đắc. Thử ra Đức Phật đưa ra cái đó để làm gì? Để niềng, giống hệt như là cái dây để niềng cho cái bầu giới, giới thể này nó càng ngày càng cứng lên, cho những vị ni dễ tu. Còn nếu không, vị ni á, ngồi buồn buồn á, lấy đục á, đục từ từ. Nếu không có cái cọng dây mà của bát kính pháp á, đục từ từ, cái bầu giới này nó dễ bể lắm. Cái lý nó như vậy thì mình giữ hết quý vị. Giữ ở trên đâu? Thì vào của thời nhập Phật, có một cái vị tỳ kheo tu á, quý vị Phật tử. Thì cái vị tỳ kheo này là tu sẽ giữ giới nhiều quá, vị này giữ không nổi. Vị này là nếu mà con giữ 250 giới này con tu không nổi rồi, nên nó con xin Đức Phật cho con ra đời đi, chứ giờ con tu không nổi khi giữ 250 giới. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao là con không gánh vác nổi. Thì Đức Phật nói là thôi bây giờ ông giữ 3 giới thôi là tu được rồi. Thì cái vị tỳ kheo này mới là xin Thế Tôn cho con 3 giới để con giữ. Đức Phật nói là con giữ là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý con thanh tịnh, 3 giới được. Quá dễ, 250 giới gì đâu mà nhúc nhích con không nhớ nổi, nó nhiều quá con giữ không nổi. Vì tối ngày ông cứ giữ 3 giới, miệng nói ra những điều trong sạch, không làm hại gì ai hết, toàn những lời ái ngữ. Ý niệm ông luôn kiểm soát, và thân của ông đi trong oai nghi, trong tế hạnh. Ông giữ, ông tu một thời gian Đắc La Hán. Cái các vị khác mới lên khiếu nại với Đức Phật là tại sao con giữ 250 giới mà sư huynh con giữ có 3 giới mà cũng đắc đạo vậy. Đức Phật mới nói rằng như thế này, là một người có đầy đủ sức mạnh, người ta mới vác là 100 kg từ ở dưới chân núi lên trên đỉnh núi. Người ta có khả năng vác một lần 100 kg, như vậy mình mới chia 100 kg đó ra 20 phần, bắt người ta chạy lên chạy xuống, vác lần phần lên, vác lần phần lên. Người này chạy mỗi chân quá làm biến của ông vác, con vác lần 100 kg luôn à, đi lên. Còn mình yếu đuối, mình nhỏ con, mình vác lần được có 5 kg à, bắt mình vác 10 kg lên lần vác nổi không? Không vác nổi, nên Đức Phật mới chia mình ra, vác từ từ. Vác từ từ là chia mình ra. Như vậy thì các con á, là những người ốm yếu, là căn cơ thấp. Còn cái vị này căn cơ cao là người mạnh, nên vác lần 100 kg chạy lên luôn à. Như vậy á, thì mới hiểu ra được cái vấn đề này. Vậy thì giữ thân khẩu ý trong sạch là giữ tất cả các giới của nhà Phật, không phải 250 giới không đâu, mà có 1000 giới cũng giữ hết nữa. Tại tội nó xuất phát từ thân khẩu ý mà sanh ra, mà mình giữ thân khẩu ý có nghĩa là giữ tất cả các giới của nhà Phật, có như giữ hết, tức là giữ cái bình giới này gọi là giới thể. Vậy thì mỗi khi chúng ta thọ giới là thọ cái giới thể, chứ không phải thọ 5 giới hoặc là thọ 8 giới, mà 5 với 8 giới đó là chẳng qua là cách để đập cái bình giới thể này một cách bể nhanh nhất. Đức Phật cấm cầm những cái dùi đó, mà mình có đập thì đập những cái cây gì nhẹ nhẹ, đập hoài không bể, thì còn đó thì gọi là những cái giới nhẹ, đúng không? Như vậy thì cấm đó là cấm cách để đập bình giới, mà mình thọ là thọ đầy đủ tất cả các giới, gọi là thọ giới, giới thể, kể cả giới Bồ Tát, giới Thanh Văn và các cái giới khác. Nếu ở tại gia mình giữ hết tất cả các cái thì mình làm cho trong sạch, để lắng cái ao lắng tất cả bụi bận, bụi nhơ từ nhiều đời, nhiều kiếp tới bây giờ của mình, thì tới một ngày nào đó chúng ta thanh tịnh, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn về Tây Phương Cực Lạc, một trong vòng khoảnh khắc, trong vòng cái duỗi tay ra thôi. Nếu chúng ta ngộ được cái điều đó, và chúng ta cứ giữ, chứ không phải mình nói khăng khăng giữ 5 giới. Đức Phật ban cho Phật tử tại gia có 5 giới cấm mà, vậy không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu à, mà tối ngày tính mưu mô hại người ta không à? Quý vị, như vậy thì chúng ta sanh định được à? Làm sao sanh định được? sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu với tướng bên ngoài không à, chưa nói gì tới tâm hết trơn á. Mà chúng ta tối ngày mà tính nha, mưu mô là bữa này là đi ngang gạt giò cái ông này nè, bữa sau là ông này nói ra một tiếng là tôi bẻ miệng ông nè, tôi quăng lưỡi câu ra móc nè, đâu có dính gì năm giới đó đâu. Vì vậy mình muốn thành Phật thành Thánh mà toàn là móc méo người ta không, toàn là tâm sâu kế độc không à, không phạm năm giới, đúng không? Đâu phạm năm giới đâu, nhưng mà phạm với Bồ Tát ở trong trong tâm của chúng ta đó. Giới Bồ Tát á là ví dụ như á, giới là nhân duyên cách thức nghiệp, phạm giới Bồ Tát. Ví dụ cái gì tạo nhân, rồi cái duyên để tạo cái nhân đó nó lớn lên thành quả à, vậy là nhân duyên, còn cách thức để phạm như thế nào mới thành ra cái nghiệp. Vậy cái nhân là sao? Cái nhân là chúng ta chỉ cần khởi cái ý thôi nó có cái nhân không. Đức Phật cấm liền tại ở chỗ đó, nhân duyên cách thức nghiệp. Ví dụ như giới thứ ba đi à, là Đức Phật nói là Phật tử à, không được dâm dục với tất cả các loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, mà dâm, nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục, là Phật tử phải có lòng từ bi, phải đem pháp thanh tịnh mà dạy người đằng này phạm tội dâm dục để cha mẹ chị em trong lục thân quyến thuộc Phật tử này phạm là Bồ Tát Ba La Di tội. Nguyên cái phần giới gì đó, nhân duyên cách thức nghiệp. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái nhân lại từ trong đầu mình. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, đó là tạo một cái nhân ban đầu. Cái nhân ban đầu không bao giờ trở thành quả được đâu, nhưng mà phải có duyên để nó trở thành quả. Vì có cái duyên rồi cũng chưa trở thành quả nữa, mà cách thức để làm tội như thế nào, cách thức dùng tay, dùng chân, dùng gì đó là cách thức. Rồi ba cái đó cộng lại mới trở thành nghiệp tội ở đó. Như vậy Đức Phật cấm từ trong cái nhân này, là cấm từ trong tư tưởng. Nên giới của Bồ Tát là giới tánh, từ trong tư tưởng của mình nội khởi ra tâm thôi là không được. Nên giới Bồ Tát là mình phải giữ trong ý niệm tỉnh giác, luôn luôn nào cũng tỉnh giác hết, khởi ra tâm bậy bỏ buông, khởi ra tâm bậy bỏ buông. Và Thượng Thanh Từ nói biết vọng không theo, biết vọng rồi buông, biết vọng rồi bỏ. Như là mình giữ được cái giới Bồ Tát từ trong trong tâm của mình. Nên cái giới Bồ Tát, giới thượng tâm là gốc của tất cả các giới, là cây cổ thụ của tất cả các cái tội lỗi, nó xuất phát từ trong tâm. Nên ngày xưa trong kinh Trung Bộ á, có một vị ngoại đạo là nói với Đức Phật á, là cái gì mà phạm trong trong thân với tâm thì cái thân á, là phạm là to tát nhất, còn tâm không có nhầm gì. Nghĩ trong tâm thôi, đâu có giết người, đâu có giết ai đâu, đúng chưa? Thì cái thân mình phạm thì mới gây đau khổ với người khác. Như vậy thì cái ngoại đạo nghĩ không đúng, nói là cái thân là quan trọng nhất, nên mình phải giữ cái thân của mình. Còn nghĩ trong ý niệm thì có hại gì ai đâu. Nhưng mà Đức Phật nói như thế này, Đức Phật mới hỏi lại, bây giờ ví dụ như mình đi mình đạp côn trùng á, là có tội hay không? Ví dụ như mình đi đạp côn trùng có tội hay không? Cái gì ngoại đạo mới nói là tội hay không là do mình cố ý hay không cố ý. Ví dụ như mình không cố ý đạp thì tội nhẹ, mà mình cố ý mình đạp là tội nặng. Vậy Đức Phật nói như vậy thì mình đạp nó là cái thân đạp phải không? Nhưng mà có ý trọng thì nặng phải không? Đúng không? Mà không có ý thì nhẹ phải không? Vì cái nào nặng nào nhẹ? Có cái ý, có ý phải nằm trong tánh không? Nằm trong cái suy nghĩ không? Ý là nằm trong suy nghĩ chứ còn gì nữa. Vậy phạm tội từ trong suy nghĩ nó nặng hơn ngoài tướng không? Nói một câu này cứng họng, không trả lời được, đúng chưa? Vậy thì Đức Phật mới nói trong kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, phải không? Từ, bởi vì nói là nhất thiết di tâm tạo đó. Nên nói là thương đời ta mới tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sanh. Chúng ta kết thúc bài chia sẻ giáo lý ngày hôm nay.